34. Quán sát và thích nghi.
Không có gì sai khi chúng ta dựa vào thông lệ, thói quen trong công việc. Ta có thời gian biểu, quy trình làm việc và các nguyên tắc phải tuân theo trong công việc. Các phương tiện đó phần nào giúp chúng ta có thể tiên liệu tiến trình công việc, hoàn thành công việc một cách hữu hiệu, đúng thời hạn và đầy trách nhiệm với các bạn đồng nghiệp. Nhiều công việc quen thuộc hàng ngày của chúng ta chứa đựng bao trí tuệ. Chúng đã được phát triển qua nhiều thế hệ. Chúng ta lắp điện thế vào kim loại như thế nào, công nhận quyền sở hữu hay điều hành một cửa khẩu, tất cả đều dựa trên các thủ tục mà hàng ngàn người trước chúng ta đã phải nhọc sức để hoàn chỉnh chúng. Hiểu như thế, nhiều thủ tục thông lệ mà chúng ta sử dụng mỗi ngày rất đáng được ta tôn trọng và gìn giữ cẩn thận. Cây cầu đã được xây như thế nào, quả tim được cấy ghép ra sao là những điều đáng hàm ân biết bao. Tuy nhiên, vì công việc quá phức tạp khó lường mà các thông lệ thói quen của chúng ta luôn gặp phải những sự bất ngờ, ví dụ một quản lý mới, một chỉnh sửa trong hệ thống điều hành, một nhà kho bị cháy, một bản hướng dẫn sử dụng bị in sai, tất cả đòi hỏi ta phải suy xét lại những gì thông thuộc và có khi phải hoàn toàn dứt bỏ thông lệ đó. Môi trường làm việc luôn thay đổi của chúng ta đòi hỏi là ta phải thường xuyên xét duyệt và chỉnh sửa lại phương cách làm việc của mình. Oái oăm thay, đôi khi chúng ta phải dựa vào các thói quen khi ta nghĩ là mình ít cần chúng nhất. Khi những bất ngờ trong công việc đòi hỏi ta phải chỉnh sửa, phát minh, chúng ta phải tự khám phá thay vì dựa vào các thói quen khiến ta mất tính hiệu quả mà đôi khi còn phản tác dụng. Ví dụ, khi ta tiếp tục gửi cho vị quản lý mới các báo cáo kinh doanh hàng tuần mà ta vẫn chuẩn bị trong 5 năm qua, thì chưa chắc là bà cần hay muốn đọc chúng. Hoặc ta tiếp tục chuyển hàng hóa theo phương cách đặt hàng trước, nhận hàng trước, trong tình trạng khủng hoảng hàng tồn, có thể làm cho tình huống thêm tệ hại. Hoặc tô vẽ một bức tranh màu hồng về lợi nhuận của công ty để trấn an các cổ đông, trong khi chúng ta không chắc chắn chút nào về việc đó là hành động vô trách nhiệm và khinh suất. Trong những trường hợp như thế, thay vì biết thích nghi, đầy bản lĩnh, ta lại tỏ ra bất lực và hành động theo thói quen, không dám thay đổi hiện trạng, lại cố gắng lặp lại trật tự giữa bao hỗn loạn. Những lúc ấy, chúng ta càng bám víu vào thói quen, thì công việc làm của chúng ta càng đảo lộn, càng trở nên căng thẳng hơn, rối rắm hơn. Uy tín, vị thế trở thành ngục tù, và thói quen thông lệ trở thành những tảng đá nặng nề mà ta đeo trên cổ. Không cần phải nói, việc để các thói quen trong công việc gò bó ta là điều không cần thiết. Việc biết thích ứng với những tình huống khó lường đảo loạn không nhất thiết phải là một công tác to lớn gì. Ta chỉ cần chuyển từ việc bám víu sang buông xả, từ việc khư khư giữ lấy quan điểm của mình sang không có định kiến gì cả, từ việc cố gắng giải quyết một vấn đề sang lắng nghe các giải pháp cho vấn đề, từ việc giữ vững lập trường sang có cái nhìn mới để thích nghi với hoàn cảnh. Trọng tâm của việc chuyển hóa đó là thái độ sẵn sàng của ta ở bất cứ thời điểm nào để buông bỏ các thói quen, định kiến, để có mặt ở môi trường làm việc của ta, để các tình huống tự khai phóng. Ngay chính lúc ấy, chúng ta hãy có cái nhìn mới, xem xét lại sự việc để thích nghi với hoàn cảnh. Hành động xét lại đó không đòi hỏi gì hơn là sự thông cảm hơn, hàm ơn hơn cái giây phút hiện tại đó. Khi chúng ta có mặt trong các tình huống bằng các cách đó, chúng ta tự nhiên trở nên tò mò, thắc mắc cái này cái kia hoạt động như thế nào, vui vẻ đón nhận một ý kiến nào đó đã được bày tỏ như thế nào, ngạc nhiên trước mức độ nghiêm trọng của một vấn đề hay sự khéo léo của một giải pháp. Khi khi chúng ta cho phép mình có mặt ở tư thế sẵn sàng, chúng ta trải nghiệm một sự tỉnh giác cao độ, một trí tuệ sắc bén thanh thoát được mở ra, uyển chuyển mà vững chãi. Sự tỉnh thức hiếu kỳ này không thụ động mà sinh động, do không bị trói buộc bởi việc phải duy trì một quan điểm, chúng ta đặt câu hỏi, thăm dò kỹ lưỡng, làm rõ vấn đề một cách tự nhiên. Khi có cái nhìn mới và sẵn sàng thích nghi, chúng ta biết đón nhận trí tuệ của người khác. Chúng ta theo đuổi sự phán đoán chính xác, những sự hiểu biết hữu ích, tư vấn đầy kinh nghiệm, những phương cách hiện đại. Lắng nghe và lại lắng nghe. Chúng ta ngừng cố gắng điều khiển điều gì phải xảy ra. Thay vào đó, ta để sự việc tự khai mở và ta được học hỏi trong quá trình diễn biến của sự việc. Với thái độ cởi mở và sẵn sàng như thế, chúng ta có thể làm mới mình với lòng tự tin. Việc thích nghi với những tình huống bất ngờ trong công việc không thể là công việc của một cá nhân đơn độc. Nếu chúng ta chỉ tự mình thích nghi cho bản thân thì đó có khác gì việc bám víu vào thói quen, hoàn toàn không phải là hành động thích nghi. Chúng ta phải bao gồm cả người khác nữa khi chỉnh sửa thích ứng. Ta thử nghiệm các phương cách mới để đáp ứng nhu cầu của người, chứ không phải chỉ của chúng ta. Ví dụ, thay vì gửi cho cấp trên bản báo cáo kinh doanh hàng tuần quen thuộc, ta thảo luận với bà trước xem điều gì tốt nhất cho bà, rồi chỉnh sửa cách làm của chúng ta cho phù hợp với bà. Hoặc thay vì xuất hàng theo phương cách đặt hàng trước, nhận hàng trước, trong lúc khủng hoảng hàng tồn, chúng ta bàn với các quản lý kinh doanh ở các vùng, thiết lập một danh sách các khách hàng ưu tiên để xuất theo đơn đặt hàng của họ, chỉnh sửa phương cách của chúng ta cho phù hợp với nhóm, thay vì tô vẽ một bức tranh tiên đoán màu hồng về lợi nhuận của công ty, chúng ta tìm hiểu quan điểm, ý kiến của các giám đốc, thiết lập một sự nhất trí giữa các vị điều hành cấp trên, rồi trình bày trước các cổ đông một quan điểm cân bằng, đồng thuận, nghĩa là thích ứng, chỉnh sửa phương cách của chúng ta để tạo dựng sự đồng tâm cho số đông. Phương châm quán sát và thích nghi nhắc nhở chúng ta, dù tôn trọng các thủ tục thói quen, nhưng không để bị chúng trói buộc. Khi những bất ngờ trong công việc đòi hỏi chúng ta phải uyển chuyển, khi buông bỏ các thói quen, thủ tục quen thuộc và biết không biết, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ta có thể tin vào trí thông minh sẵn có của mình để giải quyết công việc khi nó khai mở và tìm kiếm những phương cách mới mẻ đối với các tình huống bất ngờ. Có chánh niệm và luôn sẵn sàng đối với những bất ngờ trong công việc làm tăng theo trí tò mò của chúng ta, và chúng ta sẽ tự động tìm kiếm trí tuệ của người khác. Chúng ta biết bao gồm những người khác khi chúng ta thay đổi đủ uyển chuyển để đón nhận nhiều quan điểm chứ không chỉ của chính mình.
Hãy giữ chỗ ngồi của mình.
Trong thời cổ đại của Nhật Bản, có các vị lãnh chúa samurai dẫn dắt quân đội của họ bằng cách đóng trại trên một đồi cao, nhìn xuống bãi chiến trường nơi các cuộc giao đấu sẽ diễn ra. Ở đó, vị lãnh chúa sẽ ổn định khu đầu não của đoàn quân với các lều trại cờ xí đủ màu, quân sĩ ra vô tấp nập. Khu trại vương giả này được dựng lên để tạo ra một ấn tượng mãnh liệt. Khi thời điểm giao tranh cận kề, vị lãnh chúa sẽ ra lệnh đặt một chiếc ghế hay băng ghế trên đỉnh đồi. Tại nơi đó, vị lãnh chúa mình mặc áo giáp, tay gươm giáo, cờ hiệu phất phới bên mình sẽ ngồi xuống để tất cả mọi người đều trông thấy, và ông cũng nhìn thấy tất cả tướng sĩ. một vệ sĩ duy nhất quỳ gối ở phía sau về bên trái của vị lãnh chúa cũng giận áo giáp sẵn sàng lâm trận. Khi cuộc giao tranh bắt đầu, các phía đã tấn công nhau, vị lãnh chúa vẫn tiếp tục ngồi như thế, quan sát chiến trận diễn ra bên dưới. Các cung thủ bắt đầu so tài, hàng loạt kỵ binh xông lên, các chiến sĩ bộ binh kè sát sườn với những cây chĩa ba dài, cố lôi kẻ thù xuống ngựa. Viên lãnh chúa sẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra, theo dõi chiến trận diễn khai và từng chiến sĩ đang lâm trận. Dù tình huống có diễn biến như thế nào, vị lãnh chúa vẫn giữ yên chỗ ngồi suốt cuộc chiến, đôi khi kéo dài qua nhiều ngày, duy trì sự quan sát quân đội của mình suốt trận đấu. Đôi khi sự di chuyển của đội quân có kỷ luật và các phương án vạch ra chứng tỏ có hiệu quả và chiến thắng bắt đầu xuất hiện. Rồi với sự tràn lên của quân thù, một đường phòng thủ bị phá vỡ, chiến trận lật ngược thế cờ. Nhiều lúc kẻ thù chiến đấu cận kề bên vị lãnh chúa và quân đội của ông sẽ chiến đấu dũng mãnh để bảo vệ ông không bị kẻ thù xâm hại. Dẫu thế, vị lãnh chúa cũng không chạy đến một nơi an toàn hơn hay bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Ông sẽ giữ chỗ ngồi của mình vững như núi. Tất cả tâm trí ông không hề rời khỏi quân sĩ và cuộc chiến. Nếu tất cả đều thất bại, binh sĩ của vị lãnh chúa bị đánh bại, ông sẽ tự kết liễu đời mình. Ông sẽ không chạy thoát thân. Trong nhiều trường hợp, khi vị lãnh chúa sắp bị lấn áp giết chết, người vệ sĩ của ông sẽ đứng dậy và nhanh như chớp, chỉ với một nhát gươm, lấy đầu của vị lãnh chúa như vị lãnh chúa đã căn dặn ông trước khi lâm trận. Trong mọi tình huống, vị lãnh chúa vẫn giữ vững chỗ ngồi của mình. Sự dũng mãnh, tư thế đỉnh đạt của vị lãnh chúa tạo ra niềm phấn khích to lớn đối với các chiến sĩ samurai đang lâm trận. Trong suốt cuộc chiến, mỗi chiến sĩ đều có thể hướng về vị lãnh chúa để nhìn thấy rằng ông vẫn giữ vững chỗ ngồi của mình, để biết rằng tinh thần chiến đấu kiên cường vẫn tràn đầy, sinh động trong ông. Ông vẫn đang quan sát kỹ lưỡng chiến trận, vẫn đầy cảnh giác và tự tại. Các chiến binh có thêm sức mạnh nhờ vào sức mạnh của trái tim và ý chí quyết chiến đấu như thế, và sự đồng lòng trung thành cùng chủ tướng sẽ khích lệ họ xông trận với sự tự tin và kỷ luật vững vàng. Quân địch cũng biết rất rõ về tư thế vững vàng đỉnh đạt của vị chủ tướng và tầm ảnh hưởng của nó đối với quân thù. Họ cũng cảm nhận được quyền lực của vị lãnh chúa với sự hiện diện của ông, giữ vững chỗ ngồi của ông một cách tự tại, mãnh liệt trên đỉnh đồi. Dĩ nhiên, phần lớn công việc của chúng ta sẽ không có khí thế chiến đấu như các chiến sĩ samurai. Chúng ta có thể làm việc với một đồng nghiệp ưa càu nhàu, hay một người luôn mang theo đồ cắt móng tay trong cặp sách, hay một đối tác luôn tìm cách phá giá sản phẩm của chúng ta. Nhưng chúng ta không có người vệ sĩ nào ở phía sau lưng sẵn sàng cắt đầu ta. Cũng không có hàng ngàn quân sĩ chiến đấu đến chết theo mệnh lệnh của ta. Tuy nhiên, cũng giống như vị lãnh chúa samurai, chúng ta cũng muốn dung trọng khả năng giữ vững chỗ ngồi của mình ở nơi làm việc, duy trì được lòng can đảm, cảnh giác và chính xác trong mọi tình huống. Để giữ được chỗ ngồi của mình, trước tiên ta phải hiểu điều gì khiến ta muốn làm như thế. Có thể ta muốn giữ được chỗ ngồi để bảo vệ lãnh địa của mình, quyết tâm bảo vệ công việc, danh dự hay các quyền hạn trong mọi tình huống. Duy trì chỗ ngồi bằng cách đó khiến chúng ta cảm thấy hoài nghi hơn là tỉnh giác, ngoan cố hơn là tự tin. Hoặc có thể chúng ta muốn giữ chỗ ngồi của mình để không cảm thấy nao núng, giống như trong trò chơi đá gà. Qua đó chúng ta thử thách ý chí của ta chống lại người khác để xem ai là kẻ nhục chí trước. chúng ta giữ một bộ mặt lạnh như tiền, không để lộ cho kẻ khác biết mình thực sự nghĩ gì. Chúng ta sẽ không nháy mắt khi để mất đi một hợp đồng 14 triệu đô. Chúng ta không nhảy cỡn lên vui mừng vì được thăng lên chức chủ tịch. Chúng ta không muốn ai biết rằng mình đã tha thiết muốn vị trí đó từ lâu. Khi giữ vững chỗ ngồi của mình như thế, chúng ta cảm thấy tự mãn hơn là tự tin, ảo tưởng hơn là thực tế, xa cách, khó gần hơn là tự tại. Để giữ được chánh niệm ở nơi làm việc, chúng ta không thể giữ chỗ ngồi của mình chỉ bằng sự ngoan cố hay như trong trò chơi đá gà. Đúng hơn, chúng ta giữ chỗ ngồi của mình vì làm như thế để chứng tỏ ta biết mình là ai, đang ở đâu. Trong truyền thống Phật giáo, tư tưởng đó được minh họa khá cụ thể bằng việc giữ vững chỗ ngồi thiền của ta. Khi ta giữ chỗ ngồi trên tọa cụ, chúng ta thực sự không phải đối mặt với quân đội samurai dũng mãnh hay những vấn đề kinh doanh đau đầu. Nhưng chúng ta đối mặt với một thách thức khác. Giữ vững chỗ ngồi, dù chúng ta đang thư giãn hay căng thẳng, lạnh hay nóng, vui hay buồn, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, già hay trẻ. Chúng ta có thể giữ chỗ ngồi thiền vì ban đầu chúng ta sợ hay ngoan cố, để rồi sau đó chúng ta không muốn rời xa nó. Nhưng ở một thời điểm nào đó, khi ngồi trên gối thiền, chúng ta khám phá ra rằng ta giữ chỗ ngồi đó vì, cơ bản mà nói, chúng ta tự tại với việc là chính mình ở ngay tại nơi mình đang có mặt. Chúng ta khám phá ra tánh chân thật của mình và rằng lòng tự tin, cảnh giác và tính xác thực không tùy thuộc vào gì hơn là sự sẵn lòng là chính mình ở ngay nơi mình có mặt. Phát triển được niềm tin chân thật là rất hiệu lực vì chúng ta đã thiết lập được phương cách làm thế nào để có mặt trước khi khám xét xem phải làm gì. Phương cách đó chứng tỏ rằng chúng ta đã thành công tốt đẹp trước khi tham gia vào bất cứ hoạt động nào, dù là kinh doanh, buôn bán hay lái taxi, thực hiện giải phẫu hay cắt cỏ, thì việc giữ được chỗ ngồi của mình đã hoàn thành một phần lớn trách vụ. Quyết định chúng ta sẽ hiện hữu như thế nào? Kết quả là chúng ta không đánh mất sự tự tại và quyền lực để vội vã làm điều gì đó, hay là một người nào đó, khác hơn là chính bản thân. Lòng tự tin cảnh giác và tính xác thực phát khởi một cách tự nhiên khi chúng ta là chính mình, ở ngay chỗ mình có mặt, một cách đơn giản can đảm, mà không chờ đợi hoàn cảnh xác nhận hay phủ nhận trạng thái tâm của ta. Khi tình huống triển khai, dù không như mong muốn hay đúng như ý nguyện, bất ngờ hay có thể tiên liệu trước, chúng ta vẫn hành động với sự can đảm trong ta, cảnh giác để chuyển đổi hoàn cảnh, chính xác trong lời nói và hành động, tự tin trong việc hoàn toàn có mặt và ở trong tư thế sẵn sàng. Giữ chỗ ngồi của mình bằng phương cách đó, mang tính can đảm và trí tuệ của các chiến sĩ samurai cổ xưa về lại trong cuộc sống của chúng ta. Người ta nói rằng các vị lãnh chúa samurai, những người đã thiết lập một cách vững chãi làm thế nào để có mặt trước khi tham gia chiến trận, đã phát khởi một quan điểm rộng lớn được gọi là tâm toàn thắng. Một tâm mà sự chiến thắng của nó là vô hạn định, dù cuộc chiến có kết cục ra sao. Ngày nay, khi giữ được chỗ ngồi trên tọa cụ ở nơi làm việc và suốt cuộc đời ta, thì ta cũng có thể khám phá ra cùng một sự thật toàn thắng về tâm chúng ta, là chính ta như ta là, ở ngay nơi ta có mặt là vô hạn, phú cho ta một lòng can đảm không bao giờ nhạt phai.